28.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì thấy Joe mặc chiếc áo ngủ chấm bi màu oải hương, đang đứng nhón chân, dí mũi và lòng bàn tay lên cửa sổ phòng tôi. Tôi ngắm khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú và một lọn tóc vẫn lên vì tĩnh điện của con bé. Cuối cùng tôi phá vỡ sự tập trung của con bé và hỏi, có gì ngoài kia mà thú vị vậy Joe? Con bé quay người chạy tới giường nói, tuyết gì Claudia ơi! Thật sao? Tôi thốt lên, vâng, lại mà xem. Con bé nói, tôi theo nó tới cửa sổ, nhớ lại hồi bé mình sướng rung thế nào mỗi lần thấy tuyết rơi. Giờ thì tuyết chỉ báo hiệu cho sự bất tiện, đặc biệt là trong thành phố, thì chẳng mấy chốc tuyết sẽ biến thành đống bùn lầy, bẩn thỉu, cản trở giao thông. Nhưng tôi quên hết mọi điều này khi cùng cháu gái nhìn ra ngoài. Tôi thậm chí còn nhói lên cảm giác thất vọng khi chỉ thấy lác đác mấy bông tuyết bay bay mà chẳng có đống tuyết nào dưới đất. Có vẻ như tuyết không dính vào nhau đâu. Tôi nói, chỉ là trò đùa điển hình của tháng 11 thôi. Joe trông có vẻ tiêu nghỉu, và tôi nghĩ tới chuyện ba chị em tôi yếu xìu thế nào khi niềm hy vọng của chúng tôi dâng lên vào một sáng tuyết bay, chỉ để xẹp xuống khi một người đàn ông trên đài thông báo bằng giọng tươi vui nhất, tất cả trường học đều mở cửa. Hay thậm chí tệ hơn là khi ông ta cho biết rằng một loạt trường đóng cửa, nhưng rồi thông báo rằng trường của chúng tôi là ngoại lệ, không có lấy một hai giờ trì hoãn làm an ủi. Một trong những ngày hạnh phúc nhất của tuổi thơ chúng tôi là hôm mẹ bảo chúng tôi rằng mẹ sẽ gạt phăng cái quyết định chán ngắt đó đi. Mẹ sẽ không cho các con có cơ hội lên xe buýt tới trường đâu. Do đó mẹ tuyên bố hôm nay là ngày tuyết rơi. Có một bà mẹ vô nguyên tắc nhiều khi cũng mang lại một số lợi ích phụ. Nếu tuyết bám đất, chúng ta có thể đi trượt tuyết trong công viên không ạ? Joe hỏi, tất nhiên rồi. Tôi nói, thầm nghĩ với trẻ con thì cảm xúc nào cũng được nhân lên gấp bội. Cháu muốn nhảy tuyết cho thêm thú vị không? Mặt con bé lại sáng bừng lên khi nó nói, nhảy tuyết là gì ạ? Tôi đứng phắt dậy trên giường và nhảy một điệu thổ dân cường điệu. Con bé bắt chước theo. Tay chân chúng tôi khu loạn xạ trong không khí cho tới khi chúng tôi hết hơi. Rồi tôi nói, được rồi, tiến hành thôi. Chúng ta có cả ngày bận rộn trước mắt đấy. Chúng ta sẽ làm gì hả dì Claudia? Joe hỏi. Tôi nêu bật lịch trình của chúng tôi, bao gồm đi xem kịch, tới cửa hàng đồ chơi Fallsworth và đi xe ngựa trong công viên trung tâm. Joe tỏ ra rất vui vẻ. Thế thì cháu phải đi mặc váy mới được. Tôi mỉm cười nói, phải, nên thế đấy cô bé. Và dì nghĩ hôm nay cháu sẽ trang điểm một chút phải không? Joe mỉm cười còn tươi hơn. Nó là một cô bé rất nữ tính, lúc nào cũng mê tít những thứ như xỏ lỗ tai, cạo lông chân và trang điểm. Maura sẽ giết tôi mất nếu tôi xỏ lỗ tai cho Joe hoặc đưa cho con bé một lưỡi dao cạo. Nhưng một chút phấn hồng và son bóng lại là chuyện khác. Con bé vừa nghiêm trang bước vào phòng tắm, vừa nói bằng giọng chững chạc hơn tuổi nó. Ôi trời gì Claudia, ý tưởng đó hay tuyệt cú mèo. Mấy tiếng sau khi xem vở diễn The Lion King, Joe và tôi ra khỏi nhà hát New Amsterdam trên phố 42. Nắng đã lên và chẳng còn dấu hiệu nào của tuyết, nhưng không gian vẫn se lạnh và tưng bừng. Thành phố đã được trang trí đèn trắng cùng nhiều tràng hoa, phố xá rộn ràng với những du khách đi chơi lễ. Joe đội chiếc mũ nồi lòng màu hồng lên và đi đôi găng tay tiệp màu vào trong khi tôi vội vã gọi taxi, bảo tài xế đưa chúng tôi tới plaza đối diện với Fallsworth. Trên suốt quãng đường vào trung tâm thành phố, chúng tôi thay phiên nhau hát bài Hakuna Matata. Giai điệu bài hát rất bắt tai. Trong niềm vui hân hoan của chúng tôi gần như quên bẵng lý do thật sự vì sao Joe tới chơi. Tôi tự hỏi liệu có ngày nào đó nó biết được toàn bộ sự thật về kỳ nghỉ cuối tuần này của chúng tôi. Liệu khi ấy, nó có đánh giá lại thời gian hai dì cháu bên nhau, và ký ức của nó mang nhiều cay đắng hơn ngọt ngào. Chúng tôi dừng lại ở lối vào phía trước plaza. Tôi trả tiền taxi và mở cửa cho Joe. Con bé chúi tọt ra khỏi xe. quên bén thể hiện phong cách quý cô khi diện áo liền quần, nhung tâm và áo khoác thanh mã. Con bé chỉ vào một ông diễn viên kịch câm đánh mặt màu xanh da trời, đứng yên như tượng đến kỳ cục gần đài nước trước khách sạn. Cháu lại xem ông ấy được không? Con bé hỏi. Được chứ. Tôi bảo nó, nhớ lại, Ben rất hay nói. Sao lại xem như thế là tài năng được nhỉ? Ai mà buồn làm một trò như thế chứ? Rõ ràng là khối người không đồng tình với đánh giá của Ben về nghệ sĩ kịch câm, vì có khá đông người trố mắt nhìn và quay video. Joe lon ton chạy lại chỗ ông diễn viên kịch câm, trong khi đó tôi đứng gần bậc tam cấp khách sạn, rút điện thoại di động ra khỏi túi. Tôi muốn xem mau ra có thể gọi để cập nhật tình hình gì không. Có một tin nhắn mới, nhưng chỉ là của Daphne. Tôi vừa để mắt tới Joe, vừa lắng nghe Daphne nói rằng chị vừa làm một chiếc bánh chanh và hai thằng nhóc đang liếm kèm phết bánh. Daphne nói tiếp rằng chị chưa nghe tin gì từ mau ra. Bắt chéo ngón tay, mong tin tốt lành đi nào. Chị kết luận. Tôi nghĩ tin tốt lành trong lời của Daphne khác với ý tôi. Daphne tin rằng vợ chồng đã có con thì phải sống đời với nhau để tránh làm tổn thương con cái. Tôi thì lại nghĩ hạnh phúc quan trọng hơn, không phải kiểu hạnh phúc thiệp Giáng sinh mà là thứ hạnh phúc chân thực kìa. Tôi tắt tin nhắn của Daphne rồi nghe một tin nhắn cũ rích từ Ben mà tôi vẫn chưa đủ dũng cảm xóa đi sau khi chúng tôi ly hôn. Đó là tin nhắn duy nhất của anh mà tôi lưu lại. Nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh chỉ đọc cho tôi số điện thoại của bác sĩ nhãn khoa. Nhưng chỉ giọng nói của anh cũng đủ khiến tôi xao xuyến và tim đập thổn thức. Tôi ước gì mình được nói chuyện với anh trước thứ hai tới. Lời hứa của tôi đã ở trên đầu lưỡi. Em sẽ sinh con cho anh, Ben à. Em sẽ làm bất cứ thứ gì để có lại anh. Tôi ấn phím self, đóng điện thoại lại, rồi ngước lên nhìn Joe, lúc này vẫn đang mê mẩn ngắm ông diễn viên kịch câm. Con bé đang cầm chiếc mũ nồi trên tay và ánh nắng tỏa sáng trên tóc nó, làm mái tóc trông đỏ hơn bình thường. Trong một khoảnh khắc rực rỡ, tôi thấy lòng mình tràn ngập cảm giác hạnh phúc, bình an. Thế rồi trong phút chốc, mọi thứ thay đổi. Trước tiên tôi thấy nó, một thằng bé trượt ván gầy nhẵn, mặc quần thụng te tua, đi giày Converse cổ cao và đội mũ bảo hiểm màu cam. Tôi tự hỏi sao nó có thể ra khỏi nhà mà không mặc áo khoác vào một ngày như thế này. Nó chắc chưa quá 12 tuổi, có cái vẻ ngô ngố của tuổi mới lớn, dù động tác của nó rất tự tin, uyển chuyển. Nó rõ ràng là đang khoe tài, nhưng cứ vờ như chẳng biết có mấy người đang trầm trồ nhìn mình. Những người đã chán xem ông nghệ sĩ kịch câm. Chắc là thằng bé này cô độc. Tôi nghĩ, lũ con trai tuổi nó thường thích đi đâu cũng có bạn bày. Tôi quan sát nó lướt xuống mấy bậc tam cấp, rồi hạ đất nhẹ bẩn trước khi tăng tốc. Đúng lúc đó tôi thấy Joe chạy trở lại chỗ tôi, thẳng đường trượt của thằng bé. Tôi cứng đờ người biết chắc chuyện gì sắp xảy ra, nhưng cảm thấy bất lực, không thể ngăn được chuyện đó. Chẳng khác gì xem một cảnh kinh dị trên phim với âm thanh rùng rợn. Quả nhiên, thằng bé lảo đảo lao về phía Joe kêu khẽ, ê ê ê, coi chừng. Tôi thấy nó lạ người để chuyển hướng, nhưng khi xoay chân, nó trượt khỏi tấm ván, đâm vào Joe. Joe bật ra sau như một con búp bê nhỏ, rồi đánh thịt xuống vỉa hè. Thằng bé ngã nhào xuống vỉa hè bên cạnh con bé, trông có vẻ xấu hổ chứ không bị thương. Tôi nghe thấy chính mình kêu lên, nghe rõ tiếng mạch đập lùng bùng bên lỗ tai. Mọi thứ chuyển động như trong phim quay chậm khi tôi len lỏi qua đám đông, rồi quỳ xuống bên cạnh Joe. Con bé tái mét, mí mắt nhắm nghiền, máu chảy ròng ròng từ phía trái mặt xuống cổ áo lông thỏ màu trắng. Nỗi hoảng sợ bao trùm lấy tôi khi tôi kiểm tra xem nó còn thở không. Còn thở, nhưng nhỡ nó sắp chết thì sao? Tôi thầm nghĩ. Tôi điên cuồng dập tắt ý nghĩ đó. Trẻ con có đứa nào chết vì va chạm ván trượt đâu. Nó chỉ là một tai nạn nhỏ. Nhưng rồi tôi nghĩ, chấn động mạnh, bị thương ở đầu và cổ, chết não, bại liệt. Tôi nghĩ tới những tai nạn kỳ cục khác, như tôi có lần thấy trên chương trình 60 Minutes có một cậu bé bị bại liệt khi chơi một trận khúc côn cầu trên băng bình thường. Tôi thoáng tưởng tượng ra cảnh Joe tới buổi vũ hội tốt nghiệp cấp 3 trên chiếc xe lăn. Kiềm chế nào, tôi tự nhủ, hành động đi, đừng có bi kịch hóa vấn đề nữa. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là gọi tên Joe và lay nhẹ vai nó. Nó không phản ứng gì. Đầu tôi hỗn loạn những nguyên tắc sơ cứu học được từ lâu, trong những trại hè nữ hướng đạo sinh và trong lớp giáo dục sức khỏe thời phổ thông. Không bao giờ được di chuyển một người nghi bị thương ở đầu hoặc cổ, kiểm tra đồng tử, ấn tay vào chỗ chảy máu để cầm máu, gọi 911, kêu cứu. Tôi cảm thấy những ánh mắt chăm chú và những tiếng suỵt suỵt quan tâm vây quanh mình khi tôi kiểm khăn giấy trong ví. Khi tôi ấn khăn giấy lên đầu Joe, mắt con bé rung rung rồi mở ra. Tôi tràn ngập biết ơn gọi tên nó khóc thút thích và đưa tay sờ lên mặt. Khi nhìn thấy máu vương trên cái găng tay màu hồng, nó thét lên, rồi nó quay qua bên nôn thốc nôn tháo. Đầu đó ở một vùng xa xôi trong não, tôi nhớ ra rằng nôn là dấu hiệu chấn động, nhưng tôi không nhớ được là bị nôn thì chấn động có nghiêm trọng không. Mà có nghiêm trọng hay không thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Joe ngồi dậy và bắt đầu gọi Maura và Scott. Mẹ ơi, bố ơi, con muốn mẹ. Thằng bé trượt ván đi cà nhắc tới chỗ chúng tôi và líu ríu xin lỗi. Xin lỗi, thằng bé nói, em ấy chạy vào chỗ cháu đang trượt. Nó có vẻ lo sợ gặp rắc rối. Tôi muốn trách móc nó, quát mắng nó vì trượt ván ở chỗ đông người. Nhưng tôi chỉ nói, được rồi. Nó cắp tấm ván dưới nách, rồi lỉnh mất, tiếp tục với buổi chiều của mình. Khi tôi quay lại tập trung vào Joe, thì một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện, cúi nhìn xuống chúng tôi. Ông mặc đẹp và có giọng nói trầm ấm. Ông dịu dàng hỏi tôi có phải là mẹ cô bé không? Tôi là dì của cháu. Tôi nói giọng có lỗi. Tôi gọi taxi cho cô rồi. Ông nói chỉ vào chiếc taxi đổ cách đó vài mét trên lối chạy ra trước khách sạn. Tài xế sẽ đưa cô tới trung tâm y tế Đại học New York. Chắc cô bé phải khâu vài mũi. Joe khóc ầm lên khi nghe tới chuyện khâu da, rồi phản đối dữ dội khi ông ta cố nhấc nó lên khỏi vỉa hè. Để bác ấy bế cháu nào, cháu yêu. Tôi nói, còn bé để yên. Mấy giây sau, tôi chui vào taxi. Người đàn ông trao Joe cho tôi cùng với chiếc khăn tay trắng mềm mại, có theo chữ lòng những chữ cái đầu tiên trong tên ông, WRG. Rồi sẽ ổn thôi con gái à. Ông nói, tôi không chắc ông đang nói với tôi hay với Joe, nhưng tôi muốn hôn người tóc bạc xa lạ tốt bụng, có cái tên bắt đầu bằng chữ W này. Ông đưa cho tài xế địa chỉ rồi đóng cửa lại. Khi chúng tôi chạy tới phố 5, Joe cuộn tròn lại bên cạnh tôi thổn thức. Tôi ấn chiếc khăn tay lên vết rách trên đường chân tóc con bé. Chiếc khăn giờ đã nhơm nhớp và hoen máu. Tôi sực nhớ ra tôi đã quên chiếc mũ nồi của con bé trên vỉa hè và lại nhói lên cảm giác có lỗi. Đầu tiên tôi đã để chuyện này xảy ra, rồi tôi lại quên mất chiếc mũ yêu thích của con bé. Tôi chỉ có thể tưởng tượng mau ra sẽ nghĩ gì khi tôi kể với chị chuyện này. Chị biết em yêu Ben, nhưng em có nghĩ em sinh ra để làm mẹ không? Tôi gọi cho chị, cả về nhà và vào di động, và thấy nhẹ người khi cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại. Tôi chưa sẵn sàng thú nhận với chị chuyện này, cũng không muốn làm chị buồn khi mà chị đang có quá nhiều chuyện phải giải quyết. Tôi cố trấn an Joe bằng cách nhắc đi nhắc lại lời người đàn ông đó. Tôi nói với con bé rằng nó sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả. Cháu muốn mẹ là câu đáp duy nhất của con bé. Khi chúng tôi tới được bệnh viện thì máu Joe đã sắp cầm và tôi không còn lo lắng về bại liệt hay chết não vĩnh viễn nữa. Nhưng Joe vẫn được gọi gần như ngay lập tức sau khi chúng tôi đăng ký ở bàn lễ tân. Thật đối lập hoàn toàn lần tôi đưa Ben đi cấp cứu khi anh bị vỡ mắt cá do chơi bóng. Lần đó chúng tôi phải ngồi chờ 7 tiếng đồng hồ. Hay cái lần tôi ăn phải sushi ôi và bị đau bụng đến mức tôi nghĩ mình sắp chết thật. Thế mà vẫn phải đợi một khoảng thời gian lâu hơn, tưởng chừng như mọi thành viên băng đảng ở New York và cả binh đoàn thiên sứ địa ngục đã được khám trước tôi. Thế nên tôi vô cùng nhẹ nhõm khi Joe được ưu tiên và chúng tôi được dẫn vào phòng kiểm tra. Một y tá giúp con bé mặc áo bệnh nhân vào rồi đo các chỉ số sinh tồn cho nó. Một chốc sau, một người rất rạng rỡ bước qua tấm rèm che và giới thiệu anh là bác sĩ Steve. Bác sĩ Steve có nét pha trộn giữa Doc G. Hoxer và nhân vật của George Clooney trong phim ER. Anh rất trẻ, nhưng vẫn tự tin và đáng tin tưởng. Tôi thấy rõ ngay rằng Joe thích anh và anh khiến con bé trấn tĩnh bằng cách vừa thu thập thông tin về vụ tai nạn và các triệu chứng của nó, vừa khéo léo xen vào những câu hỏi về trường lớp và sở thích. Sau khi kiểm tra nhanh người Joe, anh nhìn con bé nói, Joe à, cháu bị ngã hơi mạnh, thế nên giờ chúng ta phải làm thế này nhé. Chúng ta sẽ đặt lịch chụp X-quang đầu cháu một tí xíu, rồi khâu vài mũi sau tai cháu. Joe co rúm lại khi nhắc tới chuyện khâu da. Người ta cần phải nghĩ ra một cái tên mới. Làm sao trẻ con chịu được ý nghĩ già nó bị khâu lại bằng kim cơ chứ? Nhưng bác sĩ Steve mỉm cười khoe lúm đồng xu rồi thuyết phục con bé rằng anh khâu không những không đau mà còn dùng chỉ hồng. Và thứ chỉ này sẽ tiêu biến tài tình chỉ trong mấy ngày. Joe tình sái cổ. Chụp X-quang làm gì vậy bác sĩ? Tôi hỏi, vẫn hơi sợ rằng đầu con bé có vết thương nghiêm trọng nào đó. Chỉ đề phòng ngừa thôi. Bác sĩ Steve nói, chuyển nụ cười má lúm sang tôi. Tôi không tin cô bé bị thương ở đâu khác ngoài vết thương trên mặt. Tôi gật đầu cảm ơn anh. Bác sĩ Steve đi đặt lịch chụp X-quang cho Joe, rồi lấy chỉ hồng. Sau đó, khi tôi kiếm được một mẩu giấy trong ví và bắt đầu chơi trò đoán chữ sôi nổi. Sau 2 tiếng không có chuyện gì xảy ra, kết quả chụp X-quang của Joe khẳng định chẩn đoán của bác sĩ Steve và con bé. Trông lại đâu ra đó với 5 mũi khâu màu hồng và một cơn cảm nắng chủ bác sĩ. Anh đưa cho con bé một cây kẹo mút, loại ngon, có nhân kẹo mềm và nói, Joe à, chú mến cháu lắm, nhưng chú thật sự mong không bao giờ gặp lại cháu ở đây nữa. Còn bé mỉm cười bẽn lẽn chẳng giống nó ngày thường chút nào. Cháu nói gì nào Joe? Cháu có hứa tránh xa hướng những cậu chàng trượt ván đang ầm ầm phóng tới không? Joe nói con bé sẽ cố, rồi anh đập đầy với con bé. Tôi tự hỏi, phải chăng bác sĩ Steve có học một khóa ứng xử trên giường bệnh? Nhân nhí, hay tất cả chỉ là phong thái tự nhiên của anh? Có thể đây là thứ đòi hỏi phải tập luyện. Có thể tôi sẽ kiếm được một cuốn sách hướng dẫn với nhan đề cách đối phó với những tình huống cấp cứu và trẻ em đang khủng hoảng. Rồi tôi nghĩ tới Ben. Nếu tôi đủ may mắn để đưa anh về, tôi sẽ không cần phải hoàn hảo. Chúng tôi có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết mọi thứ. Tôi tưởng tượng ra cảnh cô con gái bé bỏng chạy về phía chúng tôi, bị dính dầm rất nguy. Anh sẽ là người dùng nhíp gắp những mẩu dầm ra, còn tôi ở bên anh, cầm sẵn băng gạc gạc phiêu. Chúng tôi sẽ là một đội ăn ý. Chúng tôi đã từng như thế, chúng tôi sẽ lại như thế. Và rồi ngay khi Joe và tôi đi ra cửa, với tờ giấy xuất viện và kẹo mút trên tay, tôi nghe thấy một giọng nói quen quen vang lên sau lưng mình. Claudia, chị đấy à? Bụng tôi thắt lại khi tôi nhận ra giọng nói đó, rồi tôi chậm chậm quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh to của Tucker Jensen. 29. Chào Tucker, tôi nói, nhìn kỹ chiếc áo bờ blue trắng phẳng lì, bộ đồ bác sĩ màu xanh và ống nghe sáng loáng. Và tất nhiên, mái tóc vàng óng suông dài của cô vẫn được buộc cao lên. Cô xinh đẹp hơn tôi nhớ, nhưng có thể đó là sự khác biệt giữa thấy một người sau khi chạy và một người đó khi trang điểm nhẹ. Tôi rùng mình khi nghĩ tới chuyện trông cô sẽ ra sao khi trau chuốt để đi ăn tối. Tim tôi trùng xuống và tôi nhìn ra cửa, hy vọng cuộc nói chuyện này mau kết thúc. Dù chúng tôi có một điểm chung hết sức quan trọng, nhưng tôi chẳng có gì để nói với cô. Chào chị Claudia, cô nói và trông vô cùng thoải mái. Tôi sực nhớ rằng mình không được tỏ ra đã biết cô là bác sĩ. Thế nên tôi lặp lại điệp khúc giả vờ ngạc nhiên. Cô là bác sĩ à? Tôi hỏi. Vâng, cô nói vẻ vờ khiêm tốn. Tôi là bác sĩ phẫu thuật khoa nhi. Ồ, tôi nói tuyệt quá. Chị làm gì ở đây vậy? Cô hỏi, liếc nhìn sang Joe. Mọi chuyện ổn cả chứ? Sự quan tâm của cô có vẻ chân thành, nhưng vẫn làm tôi cáu điên. Tôi biết nghĩ thế này thật là vô lý, nhưng tôi cảm thấy như thể cô đang phán xét tôi, đánh giá độ cẩu thả của tôi nghiêm trọng ra sao. Kết luận rằng nhất định tôi sẽ trở thành một bà mẹ không đạt tiêu chuẩn, thiếu phù hợp. Tôi nói, cháu tôi bị ngã nhẹ thôi mà, nhưng giờ nó ổn rồi. Thương quá, Tucker kêu khe khẽ. Joe lúc này đã trở lại bản tính ưa chuyện, líu lo xen vào. Cháu bị khâu 5 mũi. Tôi hoảng sợ, lo lắng không biết Joe định nói gì nữa. Tôi cầu trời cho Tucker không đề cập gì tới Ben, vì như thế sẽ lộ hết. Tôi sẽ nghe Joe hỏi thao thao. Sao cô biết chú Ben? Vì Claudia đã ly hôn chú ấy vì dì không muốn có con. Nhưng dì Claudia nói dì sẽ mãi yêu chú ấy. Và nếu họ kết hôn lại thì cháu sẽ là cô bé rải hoa. Quả nhiên câu nói của Joe cho phép Tucker trò chuyện với con bé. Như thể đang chia sẻ một bí mật quan trọng. Cô cúi xuống cười nháy mắt rồi nói. Chỉ hồng à. Joe cười tươi rói. Vâng, chỉ hồng. Tucker vuốt tóc Joe và mỉm cười đẹp mê hồn với con bé. Rồi cô đứng dậy nói với tôi, con bé đáng yêu quá. Cảm ơn. Tôi nói, dù tôi không chắc có hợp lý không khi nhân danh con của người khác nhận lời khen, dù rằng con bé là cháu ruột của tôi. Tôi đổ chân trụ, rồi đầu tôi trở nên trống rỗng khi tôi lại nhìn ra cửa. Tôi tuyệt đối không muốn nói lan man sang chủ đề nào nữa. Kiểu như về marathon hay Ben. Tôi thầm nghĩ không biết Tucker có biết tôi đang định gặp bạn trai cô. Tôi cho là có, vì tôi nhớ Ben có kể với tôi khi Nicole, bạn gái cũ của anh, gửi quà sinh nhật cho anh khoảng 1 năm sau khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tôi nhớ lúc ấy tôi đã cố tỏ ra bình thản mà nói, ồ, hay nhỉ, cô ấy gửi gì cho anh vậy? Một tập thơ. Anh nói thẳng băng, như thể điều đó chẳng có hề có nghĩa lý gì với anh. Còn tôi thì chẳng nghĩ ra món quà nào có ý nghĩa đáng ngại hơn một cuốn sách, chứ đừng nói gì tới một tập thơ. Và tôi phải vận hết ý chí mới không cất tiếng hỏi xem đó là sách gì, những bài thơ nào. Thay vào đó, tôi chỉ lầm bầm một câu thản nhiên bâng quơ. Chị ấy chu đáo nhỉ? Ben nói, ừ, có gì đâu, không quan trọng. Chỉ muốn kể cho em biết mọi chuyện thôi. Ben luôn thẳng thắn và trung thực như thế. Vậy nên tôi tin chắc anh sẽ không hề giấu giếm cuộc hẹn ăn trưa của chúng tôi. Quả nhiên, Tucker nói, à, dạo này chị thế nào, Claudia? Lời lẽ của cô khá ngây thơ, nhưng giọng vẫn thoáng vẻ hạ cố và thương hại. Cô cũng toàn tuyên bố chủ quyền với người đàn ông của mình một cách khéo léo hơn bao giờ hết. Cô cư xử đúng hệt cái cách mà tôi hẳn sẽ cư xử với Nicole nếu tôi tình cờ gặp cô vào thời tôi mới hẹn hò Ben. Tucker vui vẻ và nhã nhặn, nhưng vẫn chứng minh ai là kẻ có quyền. Bình thường, cô thì sao? Tôi trả lời cộc lốc, cứng nhắc. Tôi không hề định để mình bị bắt nạt. Tôi đã từng là vợ của Ben, dù có chạy marathon hay chăng đi nữa, cô cũng chẳng có cái quyền độc tôn tới thế. Rất ổn, cô nói nhẹ nhàng thoải mái. Lẽ ra cô phải nói thêm và không sợ chị đâu. Cảm giác khó chịu chuyển thành bực bội khi tôi ngẫm nghĩ về từ ổn của cô. Chẳng nghi ngờ gì nữa, ổn hơn hẳn bình thường. Đơn giản là cô nàng phải vượt trội hơn tôi. Thế là chút e dè tôi dành cho cô bay vụt ra khỏi cửa bệnh viện. Tôi muốn tát cô hoặc hắt nước lạnh vào mặt cô, làm chuyện mà người ta chỉ làm trong phim sitcom. Đó tất cả là ý nghĩ của tôi trước khi cô đưa tay lên chuyển cái đuôi tóc chết tiệt từ vai trái qua vai phải và tôi thấy chiếc nhẫn của cô. Chiếc nhẫn kim cương của cô. Chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón đeo nhẫn trái của cô. Tôi không chắc cô cố tình để lộ nó không, nhưng tôi biết rõ cô thấy tôi nhìn nó. Thế nên tôi chẳng có lựa chọn nào hơn là thừa nhận điều đó ngay lúc này. Tôi hít một hơi thật sâu và vận từng chút dũng cảm có trong mình để chỉ thẳng vào bàn tay cô mà nói chúc mừng. Cô mỉm cười đắc thắng và liếc xuống bàn tay trước khi vùi nó vào trong túi áo choàng. Rồi cô đỏ mặt nói, cảm ơn chị Claudia, mọi thứ diễn ra nhanh quá. Phải, chúc mừng nhé. Tôi nói lại, cảm thấy quá choáng váng vì đau đớn tới nỗi chẳng thể nhìn rõ nữa, chứ đừng nói gì tới cất bước. Tucker bắt đầu hỏi tôi về kế hoạch cho lễ tạ ơn, nhưng tôi ngắt lời cô bảo rằng chúng tôi quả thực phải về nhà ngay. Rồi tôi nắm tay Joe dẫn ra ngoài lên taxi. Tôi nói địa chỉ cho người lái xe. Khi quan sát những tòa nhà thành phố loang loáng bên ngoài cửa kính xe, lòng tôi thắt lại khi nghĩ hôm nay sẽ mãi mãi là ngày tồi tệ nhất trong cả cuộc đời tôi. Sẽ chẳng bao giờ có thứ gì thê thảm tới vậy. Thời gian sẽ không hàn gắn được vết thương này. Khoảnh khắc ở trong bệnh viện đó sẽ khắc dấu vĩnh viễn lên tôi. Nó sẽ trở thành một phần trong chính bản thân tôi. Thật ra thì đã rồi. Tôi cố tập trung thở ra, hít vào, tự nhủ mình đừng khóc. Nhưng nỗ lực ấy thất bại. Tôi cảm nhận rõ nỗi đau trào lên, không kìm nổi trong cổ họng. Rồi ở đâu đó, giữa bệnh viện khu đông và nhà người bạn thân nhất của tôi òa khóc nức nở ngay trước mặt đứa cháu gái 6 tuổi. Có chuyện gì vậy dì Claudia? Joe hỏi, giọng con bé run run sợ hãi. Từ trước tới nay, nó chưa từng thấy tôi khóc. Sao dì lại buồn? Vì tim dì đau lắm. Tôi nói, đưa mu bàn tay quẹt nước mắt. Tại sao? Sao tim dì lại đau? Nó hỏi tôi, giờ chính nó cũng chực khóc. Tôi không trả lời được. Thế là nó cứ hỏi mãi câu ấy, hỏi đi hỏi lại. Cuối cùng tôi nói, vì dì yêu chú Ben. Sao chuyện đó lại khiến dì buồn? Nó nói, bàn tay nhỏ bé thò vụt ra nắm tay tôi. Vì Joe à. Tôi nói quá rối bời, không nghĩ nổi, nên nói sự thật, hay bảo vệ con bé. Vì chú Ben sắp cưới người khác. Cô bác sĩ đó à? Joe thốt lên. Đôi mắt mở to sợ hãi. Qua làn nước mắt nóng hổi, tôi gật đầu nói, phải. Phần còn lại của buổi chiều, tôi cố giải thích cho Joe một trong những chuyện buồn nhất trong tình yêu và cuộc sống. Đôi khi thời điểm không thích hợp, và đôi khi ta nhận ra bản chất vấn đề quá muộn màng. Tôi bảo với con bé rằng tôi đã mắc sai lầm lớn khi ly hôn Ben. Tôi muốn cuộc đời mình đi theo một hướng cố định. Và khi Ben không phù hợp với kế hoạch đó, tôi từ bỏ anh. Và giờ người tôi thương yêu nhất đã ra đi, Ben giờ đã thuộc về người khác. Ben thuộc về Tucker, cô bác sĩ. Có thể Joe thật sự hiểu được những gì tôi đang nói với con bé, hoặc ít nhất nó cũng giả vờ hiểu. Vẻ mặt của nó trở nên đăm chiêu đến buồn cười. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì trút quá nhiều thứ lên một đứa trẻ vừa bị thương ở đầu, và cha mẹ đang đứng bên bờ tan vỡ. Nhưng tôi không ngăn mình được, cảm giác thật dễ chịu khi có con bé ở bên và được nghe lời bình luận thơ ngây của nó. Hãy hạnh phúc nhé, dì Claudia. Đến một lúc con bé nói, cứ như thể điều đó là điều dễ nhất thế gian. Tôi mỉm cười, dì sẽ cố. Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, không bao giờ, dì sẽ chẳng bao giờ thật sự hạnh phúc nữa. Một lúc sau, Jess và Michael về nhà. Khi tôi giới thiệu Joe và Michael, rồi hai chú cháu bắt tay nhau. Tôi thấy Jess nhận ra vành mắt tôi đỏ hoe. Có chuyện gì à? Cô thì thầm qua đầu Joe. Tưởng nhầm. Hôm nay thật tình tôi đã che giấu mọi chuyện trước cháu gái của mình. Tôi nói, tưởng tượng ra điều tệ nhất đi. Jess nghĩ một thoáng rồi nói suýt trúng. Ben và Tucker đã lấy nhau. Gần đúng, tôi nói, đính hôn. Cô kinh hãi nói, tôi não nề gật đầu với cô. Jess há hốc miệng, còn Michael thốt ra, đếch tin nổi. Jess liếc xéo anh ta rồi chỉ vào Joe. Tôi biết thế nào Joe cũng mắc lại từ bậy bạ đó với mau ra. Nhưng với hoàn cảnh hôm nay, một từ đê bé nhỏ phun ra đâu có vẻ gì là ghê gớm. Xin lỗi. Michael nhăn nhó bảo tôi, trước đây cháu từng nghe từ đó rồi. Joe nói, khoanh tay lại. Con bé rõ ràng đang lấy làm thích thú với vai của mình trong vở kịch của người lớn này. Anh ấy gọi cho cậu à? Jess hỏi. Hay Annie kể với cậu? Không. Tôi nói, thốt ra một tiếng cười cay đắng. Thật ra dì cháu tớ tình cờ gặp Tucker ở phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu? Jess nói. Cô và Michael mặt mày ngơ ngác khi Joe và tôi thao thao kể cho họ nghe những chi tiết bi đát về vụ tai nạn của con bé và chuyển đi tới bệnh viện. Sau khi Jess và Michael kiểm tra mũi khâu của Joe và khen ngợi sự dũng cảm của con bé, Jess đi thẳng vào vấn đề. Chiếc nhẫn trông thế nào? Họ đã chọn ngày chưa? Cậu có nghĩ là Tucker mang thai rồi không? Tôi nhún vai ba lần liên tiếp. Và với câu hỏi cuối cùng của cô, tôi nói, chuyện đó thì còn phải bàn. Ôi không, đó không phải là chuyện cần bàn. Jess nói, 30 chưa phải là Tết. Từng nghe câu đó rồi cô em ạ. Michael nói rồi vòng tay quanh người Jess. Tôi chăm chăm nhìn lại cặp đôi hạnh phúc đang ngập chìm trong tình yêu, buổi đầu say đắm. Một cặp đôi không thể hiểu nổi những cảm giác khác với cảm giác của họ lúc này. Ôi, hết thật rồi các bạn ạ. À. Tôi nói, liếc nhìn bản thân của mình để cam đoan. Đúng thế Châu nhỉ? Con bé buồn bã gật đầu nói, vâng, thời điểm không thích hợp. Sau khi Jess và Michael đi ăn tối, Châu và tôi cuộn tròn trên trường kỷ xem phim gốc Parent Trap, có Harley Mills thủ vai chính. Đây là một trong những bộ phim hồi nhỏ tôi rất thích, với bản tính dễ hài lòng. Joe hơn một lần nói với tôi rằng con bé thích phiên bản kiểu cũ này hơn là phiên bản của Lindsay Lohan. Khi điện thoại reo, tôi liếc nhìn số người gọi, đó là Maura. Tim tôi thắt lại khi nghĩ lại có thêm một bi kịch gia đình. Và ngoài thông báo chị sắp đưa cho tôi còn rất sợ phải kể với chị về vụ tai nạn của Joe. Mẹ cháu đấy! Tôi vừa nói vừa ấn nút tạm dừng trên bảng điều khiển TV rồi trả lời điện thoại. Chào Maura. Tôi thận trọng lên tiếng. Tôi sẽ phải hỏi một câu thật bí hiểm vì Joe đang đứng ngay cạnh tôi. Cháu muốn nói chuyện với mẹ. Joe nói giọng con bé líu lo thơ trẻ. Một giây thôi Joe. Tôi nói rồi hỏi Maura xem chị thế nào. Chị ổn. Maura nói với giọng mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Chuyện thế nào? Chị sao rồi? Tôi hỏi. Chị ổn, nhưng giờ chị không nói được đâu. Anh ta đang ở trong bếp. Chị hạ giọng nói. Chị có thể nói đại khái được không? Tôi nói trong khi Joe tiếp tục đòi điện thoại. Ừ, nói ngắn gọn là anh ta cuống cuồng xin lỗi. Kiểu khóc lóc cầu xin tha thứ ấy. Anh ta luôn miệng nói rằng không hiểu sao anh ta lại làm được những việc như thế. Anh ta nói cần được giúp đỡ. Anh ta muốn tới gặp Cherry, bác sĩ trị liệu của chị. Đó là điều trước đây anh ta chưa sẵn lòng làm. Anh ta nói sẽ làm bất cứ điều gì để giữ gia đình chị bên nhau. Chị thì thầm, chị chưa bao giờ thấy mặt đó trong con người anh ta. Trước đây có thế đâu, chị nghĩ có lẽ lần này chị khác. Chị chẳng hề rõ nước mắt. Tôi liếc nhìn Joe và lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận. Có phải anh ta đang cố nói rằng anh ta bị nghiện hay gì đó? À, anh ta không nói chính xác như thế. Chị chỉ nghĩ anh ta thật bất hạnh thôi. Có thể đúng là như thế, tôi nghĩ. Nhưng điều đó không cho anh ta cái quyền chung chạ khắp Manhattan và làm mọi người trong gia đình khổ sở lây. Nhưng tôi không được phép phán xét hay đưa ra quyết định thay chị tôi. Thế nên tôi chỉ nói, chị thấy thế nào? Chị không biết. Chị nói, nhưng chị biết. Có lúc mình cũng phải nắm thế thượng phong, và tất nhiên cảm giác đó thật tuyệt. Chị im lặng hồi lâu rồi hỏi Joe thế nào. Con bé đang ngồi ngay cạnh em. Nhẫn nại chờ nói với chị đây, em sẽ chuyển máy cho nó. Rồi tôi hít thật sâu và nói, nhưng trước hết em phải nói chuyện này với chị. Maura cắt lời, ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên trước trực giác người mẹ ở chị, và bảo chị rằng Joe ổn cả. Rồi tôi kể cho chị phiên bản ít kịch tính nhất về vụ tai nạn. Tôi bỏ qua chuyện về Tucker và kết luận rằng em thành thật xin lỗi vì đã để chuyện đó xảy ra. Đừng ngốc thế, mau ra, nhưng giọng chị hơi run run. Tai nạn là tai nạn thôi mà, không phải lỗi của em. Để chị nói chuyện với con bé nào. Vâng, tôi nói đưa điện thoại cho Joe Còn bé òa khóc ngay khi nghe tiếng mẹ, đúng như tôi dự đoán. Tôi nghĩ đó là phản ứng tự nhiên khi ta nói chuyện với người ta yêu nhất trên đời. Điều đó có nghĩa là tốt nhất tôi không nên đi ăn trưa với Ben. Tôi biết thế nào tôi cũng sẽ khóc nức nở bên bàn ăn. Sau khi Joe kể lể với Maura về vụ tai nạn, cuốc xe tới bệnh viện, bác sĩ Steve và những mũi khâu, còn bé buộc ra chuyện Ben và Tucker đính hôn. Tôi chẳng có sức ngăn con bé lại hay xe ngang lời nó. Vả lại, lời kể của con bé khá xác thực, đi thẳng vào mái tóc đuôi ngựa vàng ươm và chiếc nhẫn kim cương to đùng lấp lánh. Khi cuối cùng tôi cũng cầm lại được điện thoại, mau ra nói, có thật không đấy? E là thế, tôi đáp, trí tưởng tượng của con bé không siêu phàm tới vậy đâu. Trời ơi, chị rất tiếc, chị nói, em biết, tôi nói em cũng thế. Vì chuyện tai nạn, Maura quyết định rằng Joe nên trở về nhà tối nay, con bé cần ở bên bọn chị. Maura nói, tôi hiểu từ bọn chị cũng như việc Maura và Scott thể nào cũng đến cùng nhau. Tôi tự hỏi phải chăng Maura đang cho Scott một cơ hội nữa, hay đó là cách chị thể hiện với Joe rằng bố mẹ nó yêu nó vô cùng dù họ không còn yêu nhau nữa. Nhưng điều tôi biết chắc là trông Maura ổn hơn rất nhiều so với khi chị chở Joe qua chỗ tôi mới 24 giờ trước. Trông chị mạnh mẽ, vóc dáng hoàn hảo và đôi má thắm hồng. Trái lại, Scott mặt mày xám xịt và điệu bộ ấp úng sợ sệt. Tôi chợt nghĩ rằng mọi thứ đã có thể dễ dàng đi theo chiều hướng khác. Scott có thể ung dung đáp rằng, à, em tóm được anh rồi, chúng ta ly hôn luôn đi. Hay tệ hơn, anh có thể nói anh yêu cô ấy và bọn anh muốn cưới nhau. Ít nhất giờ Maura có quyền lựa chọn, mà việc được đưa ra quyết định luôn đồng nghĩa với có quyền lực. Tôi mừng cho chị tôi vì ít nhất cũng có chừng ấy. Tôi ước gì mình cũng được như thế. Tôi hôn tạm biệt Joe ít nhất 4 cái và nói với con bé rằng tôi nghĩ hai dì cháu cần phải sớm được ngủ đêm cùng nhau tiếp để chúng tôi có thể tới Fallsquad và đi xe ngựa. Và biết đâu lần tới sẽ còn có tuyết nữa. Tôi nói, thấy nhớ con bé trước cả khi nó về. Con có sớm được quay lại không hả mẹ? Joe ngước mắt nhìn Maura hỏi. Tất nhiên rồi, Maura nói. Khi Scott bế Joe lên tay, Maura nắm tay tôi, siết chặt rồi lặng lẽ nói. Chăm sóc bản thân em nhé. Chị cũng thế, tôi nói. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng Joe và bố mẹ nó, tôi nói thật to với mình. Mỉa mai hết cỡ. Hôm nay là ngày đầu tiên trong phần còn lại của cuộc đời mi. Đó là một câu sáo rỗng tôi chẳng bao giờ ưa, dù rõ rành rành là nó thôi thúc tạo ra một ngày thật tuyệt vời, thật hiệu quả. Thế nên tất yếu, tôi quyết định làm điều ngược lại. Tôi cúi đầu chịu thua, bò lên giường, thậm chí không cần đi tắm để tẩy hơi bệnh viện và Tucker ra khỏi da mình.